Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 12 năm 2014 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ Giáng sinh năm 2014 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bao tháng năm đời con ngã xa, thiêng lưu trong kiếp sống xa đọa, con đã quên tình yêu của cha, con đớn đau lòng bao xót xa. Quyết tiến bước về nhà cha đi, con yêu ơi đã bao tháng năm, cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha hát khúc yêu thương. Con quyết tâm trở về với cha, xin xa đi những bước dài khờ. Con ngước trong lòng cha xót thương, tha thứ cho tội con vẫn vương. Quyết tiến bước về nhà cha nhé, con yêu ơi đã bao tháng năm, cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha hát khúc yêu thương.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 12 đến 14. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha Anthony de Melo, một nhà tu đức nổi tiếng ở Ấn Độ, kể rằng một người nọ có một con chó thật khôn, nhưng chẳng may con chó bị bệnh rồi chết. Vì quá thương con chó nên ông đã quyết định bỏ ra 2 triệu đô la để làm tang lễ cho con chó. Chúng ta nghĩ gì về quyết định trên đây của người này? Có lẽ điên rồ lắm. Nhưng nếu ta cho đó là hành động điên rồ, thì ta sẽ nghĩ sao khi nhìn về người mục tử trong bài tin mừng hôm nay? Người mục tử này đã bỏ 99 con chiên bơ vơ trên núi, không hề lo lắng gì cho số phận nguy hiểm của chúng, để chỉ đi tìm một con chiên lạc. Chắc chắn sau khi tìm kiếm được con chiên lạc trở về, thì đàn chiên 99 con kia sẽ bị giết hại, tan tác và thất lạc bởi sói dữ. những quyết định trên quả là điên rồ. Nếu chúng ta đứng trên quan điểm kinh tế mà xét đoán, hay nếu chúng ta đang mang trong mình một não trạng tính toán lợi hại được thua. Nhưng não trạng của người chủ của con chó trong mẫu chuyện trên kia, cũng như người mục tử mà chúng ta nghe nói trong bài tin mừng hôm nay, lại không phải là não trạng tính toán lợi hại hơn thiệt được thua, mà họ đã hành động hoàn toàn chỉ vì lòng thương. Như vậy, qua dụ ngôn người mục tử đã bỏ 99 con chim trên núi, phó mặc chúng cho những bất trắc có thể xảy ra, để lên đường đi tìm con chiên lạc. Chúng ta nhận ra được lòng yêu thương, sự lo lắng của Thiên Chúa đối với những người tội nhân. Yêu thương thì vượt trên mọi tính toán. Vì yêu thương mà Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu rỗi và sai con một của Ngài xuống thế để cứu chuộc loài người. Vì yêu thương, Thiên Chúa luôn hy vọng và chờ mong con người trở về với Thiên Chúa. Chúa phán, dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, nhưng ta sẽ không bao giờ quên con. Và Chúa còn hứa, dù tội con có đỏ như son, nếu con biết trở về với ta, thì ta cũng sẽ làm cho con trở nên trắng như tuyết. Tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa luôn bao la rộng mở. Một con người sám hối chân thành là một con người cảm nhận được tình yêu bao la đó của Thiên Chúa. Bao lâu ta chưa cảm nghiệm được tình yêu bao la của Thiên Chúa, thì bấy lâu con người chưa sám hối thật sự. Sám hối bằng tình yêu mới là sám hối cách trọn. Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn đã có một ý kiến rất hay về dụ ngôn này. Ngài không chỉ muốn có một mình vị mục tử đi tìm con chiên lạc, mà Ngài còn muốn 99 con kia cũng đi tìm với vị mục tử. Nghĩa là nhiệm vụ tìm kiếm con chiên lạc, tìm kiếm những người tội lỗi không chỉ là việc của Thiên Chúa, mà còn là việc của những người đạo đức thánh thiện. Người biết Chúa chỉ cho người không biết Chúa. Người tin mạnh mẽ chỉ cho người yếu đức tin. Mỗi người Kitô hữu đều mang trách nhiệm tìm chiên lạc với Chúa, cộng tác với Chúa, nhưng đồng thời cũng là người không ngừng thanh tẩy, cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa và trở về với Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Chúa và đem tình yêu ấy đến với mọi người anh chị em chúng con.
Bao tháng năm đời con ngã xa, phiêu lưu trong kiếp sống xa đọa, con đã quên tình yêu của cha, con đớn đau lòng bao xót xa. Quyết tiến bước về nhà cha đi, con yêu ơi đã bao tháng năm, cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha ăn khúc yêu. Con quyết tâm trở về với cha, xin xa đi những bước dài khờ. Con ngước trong lòng cha xót thương, tha thứ cho tội con vẫn vương. Quyết tiến bước về nhà cha nhé, con yêu ơi đã bao tháng năm, cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha ăn khúc yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi an ủi tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật thứ hai mùa vọng mùng 7 tháng 12 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay ghi dấu chặng thứ hai của mùa vọng là thời gian tuyệt vời thức tỉnh trong chúng ta sự chờ đợi Chúa Kitô trở lại và việc tưởng niệm lần đến lịch sử của người. Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau. Phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta một sứ điệp tràn đầy hy vọng. Đó là lời Chúa mời gọi qua miệng ngôn sứ Isaiah. Hãy an ủi dân ta, Thiên Chúa các ngươi phán. Cuốn sách của sự an ủi bắt đầu với các lời này. Trong đó, ngôn sứ hướng tới dân bị đi đày, lời loan báo tươi vui của sự giải phóng. Thời gian khốn khó đã hết, dân Israel có thể tin tưởng nhìn về tương lai, việc hồi hương đang chờ đón họ. Ngôn sứ Isaiah hướng tới những người đang trải qua một giai đoạn đen tối vì đã chịu một thử thách cam go. Nhưng giờ đây đã tới thời an ủi. Nỗi buồn sầu và sự sợ hãi có thể nhường chỗ cho niềm vui, bởi vì chính Chúa sẽ hướng dẫn dân người trên con đường giải thoát và cứu rỗi. Người sẽ làm điều đó như thế nào? Với sự lo lắng và lòng hiền dịu của một mục tử chăm sóc đàn chiên của mình. Thật thế, người sẽ ban cho đàn chiên sự hiệp nhất và an ninh, người sẽ chăn dắt nó, sẽ tụ tập các con chiên lạc trong đàn chiên của người. Người sẽ đặc biệt chú ý tới các con chiên mỏng giòn và yếu đuối. Đó là thái độ Thiên Chúa có đối với các thụ tạo của người. Vì thế, ngôn sứ mời gọi những ai lắng nghe ông, kể cả chúng ta ngày nay nữa, phổ biến sứ điệp hy vọng này giữa dân chúng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Nhưng chúng ta không thể là các sứ giả sự ủi an của Thiên Chúa nếu chúng ta không là những người đầu tiên sống kinh nghiệm niềm vui được người an ủi và yêu thương. Vì thế, chúng ta hãy để vang vọng lên trong trái tim chúng ta trong mùa vọng này lời ngôn sứ Isaiah mời gọi, hãy an ủi dân ta. Ngày nay cần có những người là chứng nhân lòng thương xót và sự hiền dịu của Thiên Chúa để lay động những người chịu trận, tái linh hoạt những người mất tin tưởng, thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng. Thiên Chúa thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng, chứ không phải chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Có biết bao nhiêu tình trạng xin chứng tá an ủi của chúng ta là những người sống tươi vui được an ủi. Tôi nghĩ tới những ai bị đau khổ, bất công, áp bức, những ai làm nô lệ cho tiền bạc, quyền bính, thành công và ăn chơi trần tục. Những người thật đáng thương. Họ có các ủi an giả tạo, chứ không phải sự an ủi thật của Chúa. Chúng ta tất cả đều được mời gọi an ủi các anh chị em của chúng ta bằng cách làm chứng rằng chỉ có Chúa mới có thể loại bỏ các nguyên do của các thảm cảnh hiện sinh và tinh thần. Ngài có thể làm điều ấy, Ngài quyền năng. Sứ điệp của ngôn sứ Isaiah vang vọng lên trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng là một dầu thơm sức trên các vết thương của chúng ta, và là một kích thích dấn thân chuẩn bị đường của Chúa. Thật thế, hôm nay ngôn sứ ngỏ lời với con tim của chúng ta để nói lên rằng Thiên Chúa quên đi các tội lỗi của chúng ta và an ủi chúng ta. Nếu chúng ta tín thác nơi người với con tim khiêm tốn và sám hối, người sẽ triệt hạ các bức tường của sự giữ, sẽ làm đầy các lỗ thiếu sót của chúng ta, sẽ san bằng các gò nổng của kiêu căng và khoe khoang, và sẽ mở ra con đường gặp gỡ với người. Thật là lạ, nhưng biết bao lần chúng ta sợ hãi sự an ủi, sợ hãi được ủi an. Trái lại, chúng ta cảm thấy an ninh hơn trong sự buồn sầu và trong cảnh não nề. Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì trong sự buồn sầu, chúng ta cảm thấy mình như là các tác nhân. Trái lại, trong niềm an ủi, chính Chúa Thánh Thần là tác nhân. Chính người an ủi chúng ta, chính người trao ban cho chúng ta lòng can đảm ra khỏi chính mình. Chính người đưa chúng ta tới suối nguồn của mọi ủi an, nghĩa là tới Thiên Chúa Cha. Và đó là sự hoán cải. Vậy, xin anh chị em hãy để cho mình được Chúa ủi an. Hãy để Chúa an ủi anh chị em. Đức Trinh Nữ Maria là con đường mà chính Thiên Chúa đã chuẩn bị để đến trong thế gian. Chúng ta hãy tín thác nơi mẹ việc mong chờ ơn cứu độ và hòa bình của tất cả mọi người trong thời đại chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các tín hữu Roma và các du khách hành hương đến từ nhiều nơi trong nước Italia và trên toàn thế giới. Ngài xin mọi người để cho mình được Chúa an ủi và đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Rồi Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, tươi vui và thánh đức. Tin giáo hội tại Việt Nam. Tòa Thánh chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp. Theo tin từ Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên cho tiến trình tuyên thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, thì hồ sơ tuyên thánh của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được Đức Giám Mục có thẩm quyền, tức là Đức Cha Stefano Tri Bửu Thiên, Giám Mục Cần Thơ, chính thức cho xúc tiến từ ngày 25 tháng 8 năm 2011. Và ngày 31 tháng 10 năm 2014, Thánh Bộ Tuyên Thánh ở Roma đã gửi văn thư chính thức bằng tiếng Latin cho Đức Cha Stefano Tri Bửu Thiên, Giám Mục Cần Thơ, tuyên bố rằng không có gì ngăn trở trong việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha Diệp. Qua văn thư Nikin Obstat của Thánh Bộ Tuyên Thánh, những người yêu thương và thọ ơn cha Diệp vừa vui mừng, vừa mạnh dạn hơn và vừa tích cực hơn trong việc thực hiện tiến trình tuyên thánh cho cha và cầu xin tiến trình được sớm thành công. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị mục vụ các thành phố lớn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thay đổi não trạng, đối thoại với các nền văn hóa, tôn trọng lòng đạo đức bình dân và quan tâm đến người nghèo trong tiến trình mục vụ tại các thành phố lớn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 11 vừa qua dành cho các tham dự viên hội nghị quốc tế về mục vụ tại các thành phố lớn. Hội nghị khởi sự giai đoạn 2 và là giai đoạn chót từ hôm 24 tháng 11 vừa qua tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, sau giai đoạn thứ nhất từ ngày 20 đến 22 tháng 5 năm nay. Tham dự hội nghị có các chuyên gia về xã hội học, mục vụ và thần học. Đặc biệt trong giai đoạn thứ hai này, có đông đảo các vị Hồng Y và Tổng Giám Mục đến từ các thành phố lớn trên thế giới. Hội nghị kết thúc ngày 25 tháng 11 vừa qua tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia, công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudí cũng ở thành Barcelona, và sáng ngày 27 tháng 11, 25 Hồng Y, Tổng Giám Mục của các thành phố lớn ở Nam Châu tham dự hội nghị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã kể lại kinh nghiệm mục vụ của Ngài khi còn làm Tổng Giám Mục Giáo phận Buenos Aires bên Argentina, họp với 11 giáo phận lân cận thành một khu vực mục vụ với 13 triệu người. Đức Thánh Cha đã đề nghị với các vị mục tử bốn khía cạnh trong việc mục vụ tại các thành phố lớn. Trước tiên là thực hiện một sự thay đổi trong não trạng mục vụ. Tại các thành phố lớn, chúng ta cần có những bản đồ, những mô hình khác giúp chúng ta điều chỉnh tư tưởng và thái độ. Ngày nay, tại các thành phố lớn, chúng ta không phải là những người duy nhất sản xuất văn hóa, cũng chẳng phải là những người đứng đầu hoặc là những người được lắng nghe nhiều nhất. Vì thế, chúng ta cần phải thay đổi não trạng mục vụ, nhưng không rơi vào một thứ mục vụ tương đối hóa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cần có can đảm thực hiện một nền mục vụ loan báo tin mừng can đảm, không sợ sệt, vì người nam, người nữ, các gia đình và các nhóm ở thành thị đang chờ đợi chúng ta, và họ cần tin mừng là Chúa Giê-xu và phúc âm của Chúa cho đời sống của họ. Bao nhiêu lần tôi nghe nói là người ta cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trình bày. Chúng ta phải làm việc để không hổ thẹn hoặc nhút nhát khi loan báo Chúa Giê-xu Kitô. Thứ hai là cần đối thoại đa văn hóa, đối thoại mà không tương đối hóa, không thương lượng về căn tính Kitô của mình, nhưng muốn đi tới tâm hồn người khác, những người khác với chúng ta để gieo vãi tin mừng. Cần có một thái độ chiêm niệm, không từ khước sự đóng góp của các khoa học khác nhau để biết về hiện tượng thành thị. Thứ ba là để ý lòng đạo đức của dân chúng. Thiên Chúa ở trong thành thị, cần đi tìm Chúa và dừng lại tại nơi Chúa đang hoạt động. Đừng thực hiện những cuộc thẩm định vội vã và tổng quát. Cần nhận ra những hạt giống lời Chúa được Thánh Linh gieo vãi. Từ đó, chúng ta có thể bắt đầu cuộc đối thoại loan báo tin mừng như Chúa Giê-xu đã làm với người phụ nữ xứ Samaria. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân viên mục vụ của giáo hội đừng quên những người nghèo ở các thành thị. Giáo hội không thể làm ngơ, không nghe tiếng kêu của họ và không thể chiều theo các chế độ bất công, đầy vụ lợi, tìm cách làm cho những người nghèo không được người khác nhận thấy.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Thư Mục vụ Giáng sinh năm 2014 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn Thư Mục vụ Giáng sinh năm 2014 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em tín hữu Giáo phận Phát Diệm. Anh chị em thân mến, chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh của Con Thiên Chúa làm người. Đối với nhiều người, đây là ngày lễ lung linh ánh sáng, ngày để vui chơi, mua sắm, tặng quà. Đối với các Kitô hữu, niềm vui không dừng lại ở những sinh hoạt bề ngoài. Niềm vui của chúng ta trước hết là niềm vui vì được cứu độ. Chúng ta vui vì Con Thiên Chúa đến cư ngụ giữa nhân loại để cứu độ thế giới, để biến đổi cuộc sống của con người và toàn thể vũ trụ. Chúng ta được cứu độ khi tin vào Chúa Giê-xu và đón nhận sự sống của Chúa. Chúng ta được cứu độ khi nỗ lực sống theo mẫu gương và giáo huấn của Chúa được ghi lại trong sách tin mừng. Hay nói cách khác, chúng ta được cứu độ khi được phúc âm hóa. Mùa vọng và Giáng sinh mở ra một năm phụng vụ mới với chương trình mục vụ mới. Năm 2014, các thành phần dân Chúa đã cùng nhau phúc âm hóa đời sống gia đình. Chương trình mục vụ của năm 2015 sẽ là tăng phúc âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến. Thư mục vụ năm 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trình bày cho chúng ta những giáo huấn và những công việc cụ thể để thực hiện. Xin tất cả mọi thành phần trong giáo phận học hỏi và thực hành những hướng dẫn trong thư mục vụ này. Tôi không lặp lại những điều đã nói trong đó, mà chỉ trình bày thêm một ít điểm cần quan tâm. Thiên Chúa không muốn cứu độ loài người cách riêng rẽ cá nhân, nhưng muốn quy tụ họ lại thành cộng đoàn hội thánh. Giáo xứ là cộng đoàn dân Chúa, trong đó chúng ta được sinh ra và lớn lên trong đời sống đức tin. Trong nhà thờ của giáo xứ hoặc giáo họ, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa qua bí tích rửa tội và thêm sức, được nuôi dưỡng bằng lương thực thần linh là lời Chúa và bí tích thánh thể. Tại môi trường giáo xứ, chúng ta trưởng thành trong ơn gọi Kitô hữu, để từ đó mỗi người dấn bước vào ơn gọi hôn nhân hoặc ơn gọi linh mục hay tu sĩ. Nơi cộng đoàn giáo xứ, chúng ta sống mầu nhiệm hội thánh cách cụ thể qua việc cử hành phụng vụ, qua đời sống hiệp thông, bác ái và cùng nhau thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Như vậy, liên kết với giáo xứ vừa là một hồng ân lớn lao, vừa là một bổn phận. Một tín hữu công giáo không thể tách rời khỏi cộng đoàn giáo xứ và mục tử của giáo xứ. Giáo xứ cần được kiến tạo theo mô hình gia đình, trong đó các con cái của Thiên Chúa sống với nhau như anh chị em. Trong giáo xứ, các linh mục là mục tử và là người cha thiêng liêng, nhưng cũng là anh chị em với giáo dân. Hơn nữa, còn là người phục vụ như một tôi tớ. Tương quan giữa mục tử và giáo dân, cũng như tương quan giữa anh chị em giáo dân với nhau, phải là mối dây yêu thương thân tình, tôn trọng và tín nhiệm nhau, chân thành lắng nghe và cộng tác với nhau, tùy theo vai trò của mỗi người. Đó phải là tương quan hai chiều. Nếu ai cũng chỉ muốn áp đặt và đòi hỏi người khác mà không biết nhìn lại mình, thì giáo xứ không thể nào có bình an và hiệp thông được. Tương quan giữa các giáo họ và giáo xứ cũng cần được đổi mới theo tinh thần hiệp thông trong đại gia đình giáo xứ. Một đàn các giáo họ cần được củng cố và phát triển để mọi người có thể sống đức tin và thực thi đức ái cách cụ thể nơi cộng đoàn nhỏ bé trong khu xóm của mình. Nhưng đàn khác, các giáo họ cũng biết rằng mình chỉ là thành phần của một gia đình rộng lớn hơn, đó chính là giáo xứ. Nơi đó có mục tử và có cử hành thánh thể ngày Chúa Nhật là những dấu chỉ làm nên cộng đoàn hội thánh. Vì thế, anh chị em hãy nhiệt thành chăm lo cho giáo họ của mình, và đồng thời hãy tích cực tham gia sinh hoạt của giáo xứ, tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ giáo xứ, trừ khi có lý do chính đáng. Tất cả mọi người trong giáo xứ đều được mời gọi tham gia công cuộc phúc âm hóa, đặc biệt bằng cách phục vụ trong ban chấp hành giáo xứ và giáo họ, tham gia sinh hoạt của các giới và các đoàn thể công giáo tiến hành. Cuộc sống bận rộn với những bổn phận hàng ngày trong gia đình và xã hội, nhiều lúc làm suy giảm nhiệt huyết tông đồ của các tín hữu. Chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa nhiệt tình mới trong hội thánh hôm nay. Đằng khác, các ban chấp hành, các giới và các đoàn thể cũng cần được hướng dẫn thường xuyên để các sinh hoạt đạo đức và tông đồ luôn đi theo đường lối của hội thánh và góp phần hữu hiệu vào công cuộc phúc âm hóa. Chúng ta đừng để mình rơi vào thái độ dửng dưng thụ động hoặc nhiệt tình không đúng hướng. Trong chương trình tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ, xin quý cha và anh chị em quan tâm cách hết sức đặc biệt đến mục vụ giới trẻ, đặc biệt là việc dạy giáo lý. Tương lai của hội thánh tùy thuộc vào mục vụ của chúng ta hôm nay có đầu tư cho giới trẻ và thiếu nhi hay không. Trong năm vừa qua, các cuộc rước thánh giá đi qua các giáo xứ, thôn làng, cùng với những sinh hoạt đạo đức đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mọi người, nhất là các bạn trẻ. Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 12 được tổ chức tại Phát Diệm từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 11 vừa qua, đã đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho giới trẻ của giáo phận Phát Diệm, cũng như của các giáo phận khác. Ước gì những thành quả của năm giới trẻ vừa qua sẽ trở thành sức bật để giới trẻ tiếp tục thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, hân hoan theo Chúa, dấn thân phục vụ. Các giáo xứ cần huấn luyện thiếu nhi theo đường hướng của thiếu nhi thánh thể, tổ chức cho thiếu nhi và giới trẻ có những giờ giáo lý riêng, thánh lễ riêng, và tập cho họ làm việc tông đồ cũng như tham gia các sinh hoạt bác ái xã hội. Nhân dịp này, tôi xin cảm ơn anh chị em đã quảng đại cộng tác vào việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ, xây dựng nhà thờ Lạc Bình, khu nhà mới của Tiểu Chủng Viện và nhà hành hương. Anh chị em biết, trong giáo phận còn nhiều công trình phải xây dựng như nhà thờ giáo xứ Phúc Châu, Phát Vinh, sửa và xây thêm nhà hưu dưỡng cho các linh mục. Xin anh chị em góp một ngày công hoặc rộng tay giúp đỡ nhiều hơn cho các công trình này. Xin Chúa trả công bội hậu và ban cho anh chị em đầy tràn ân phúc. Anh chị em thân mến, nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến, tôi cầu chúc anh chị em đầy ân sủng và bình an của Chúa Giêsu cứu thế. Xin Chúa ban cho từng người và từng gia đình của anh chị em được bình an, khỏe mạnh, sống thánh thiện và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Cầu chúc tất cả mọi giáo xứ và giáo họ thăng tiến trong tinh thần hiệp thông và phục vụ. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Thân mến chào anh chị em trong Chúa. Phát Diệm ngày 29 tháng 11 năm 2014, Du Xe Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ Giáng sinh năm 2014 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm gửi đến toàn thể anh chị em tín hữu trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được trích từ tin mừng theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 6 đến câu 8, từ câu 19 đến câu 28. Bài tin mừng nói về một câu chuyện xảy ra tại một địa điểm ở phía bắc biển chết. Có lẽ cũng là nơi xưa kia dân Do Thái đã vượt qua sông Giô-đan để tiến vào đất hứa. Ông Gioan Tẩy Giả đang có mặt tại đó và làm phép rửa bằng nước. Chỉ một nghi thức sám hối này cũng đủ để phân biệt phép rửa của ông với những cách thức thanh tẩy khác nhau vốn đang thịnh hành trong các nhóm thời bấy giờ. Con người này là ai vậy mà biết bao người đang ùn ùn kéo đến với ông để lãnh nhận phép rửa? Con người này có sứ mạng gì mà lời rao giảng của ông có âm giọng như tiếng kêu của các vị ngôn sứ, tính cho đến lúc này, đã im vắng được 3 thế kỷ. Người Do Thái, hay chính xác hơn, một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đã muốn xác định xem ông Gioan là ai vậy. Họ đã đặt câu hỏi cho ông và muốn xếp ông vào một trong số những hiểu biết của mình. Trước hết, họ muốn biết có phải ông là đấng Mêsia không. Trong giai đoạn căng thẳng lúc bấy giờ, có rất nhiều người mong chờ vị sứ giả của Thiên Chúa đến. Họ đã mường tượng ra dung mạo của vị sứ giả, nhưng là một thứ hình ảnh cứng ngắc. Trong thực tế, họ đã có nhiều hình ảnh mẫu, tùy theo thái độ chờ đợi, tùy theo khát vọng của mỗi người. Trong khi đó, các vị lãnh đạo dân đang cố gắng kiểm chứng danh tính của những người đang có ảnh hưởng trên dân chúng. Chính họ cũng có quan niệm về dung mạo của con người phải đến. Do đó, họ đã nêu vấn đề với ông Gioan khi thấy đám đông kéo đến với ông để nghe giảng và đón nhận phép rửa. Ông có phải là ngôn sứ Elia không? Một nhân vật khác được nêu lên sau khi ông Gioan đã tuyên bố ông không phải là đấng Mêsia. Từ trước đến nay, người Do Thái vẫn công nhận ngôn sứ Elia là một chứng nhân vĩ đại về lòng tin. Ông đã được cất nhắc lên trời cách lạ lùng, như đã nói ở chương 2 trong sách Các Vua quyển thứ 2. Và ông sẽ trở lại để dọn đường cho đấng Mêsia đích thực. Lúc sinh thời, ngôn sứ Elia đã bị mọi người loại bỏ. Nhưng giờ đây, người ta đã biết ông là ai. Con người xưa kia bị bách hại, nhưng giờ đây lại được tôn phong. Người ta vẫn dựa trên những hình ảnh quá khứ để nhận định về hiện tại. Nhưng mỗi người có vai trò riêng của mình, và ông Gioan Tẩy Giảng là một trường hợp rất đặc biệt. Câu trả lời của ông Gioan cho thấy một thái độ khiêm tốn cần ngạc nhiên. Ông tuyên bố, ông không phải là đấng Mêsia, không phải là ánh sáng. Ông không phải là ngôn sứ Elia trở lại, cũng không phải là vị ngôn sứ vĩ đại như người ta vẫn chờ đợi. Ông chỉ là vị tiền hô, đơn giản là một chứng nhân, có vai trò hoàn toàn tùy thuộc vào đấng ông loan báo. Ông là ngọn đèn do Thiên Chúa thắp lên để soi đường cho Đức Kitô đến, là tiếng nói của Thiên Chúa. Đơn giản chỉ có thế, tất cả chỉ có thế. Ngọn đèn để soi sáng, tiếng nói để cung cấp lời. Cách trả lời của ông Gioan Tẩy Giảng cho thấy, ông không để cho người ta xác định về chính mình. Ông không lặp lại quá khứ, nhưng mở ra tương lai. Vì vậy, ông là người của bất ngờ. Người ta không thể đóng khung ông vào một loại nào. Ông khước từ quan niệm coi ông là điểm dừng. Ông chỉ muốn mình là điểm cần đi qua. Ông làm chứng về ánh sáng, một loại ánh sáng luôn vượt khỏi tầm với của con người, nhưng lại soi chiếu cho họ. Ông Gioan chỉ muốn mình là người chỉ đường, và không muốn người ta chăm chú vào mình. một thái độ rất tuyệt vời. Và chính điều này làm ông trở nên cao cả. Đây cũng là đặc tính của mọi ngôn sứ Israel. Đàng khác, câu trả lời của Gioan là một thứ tuyên bố về lý lịch cá nhân, nhưng hoàn toàn tiêu cực, làm cho những người chất vấn chưng hửng thêm thắc mắc. Người ta không thể xác định về ông, nhưng ông vẫn rất cần thiết và quý giá, để chỉ cho mọi người thấy rằng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Tuy vậy, phải nói rằng chính ông Gioan Tẩy Giả cũng không biết rõ về Đức Giêsu. Đang khi ông dìm người khác trong nước để tỉnh thức và thanh tẩy họ, thì chính ông lại sống trong nghi nan. Ông biết rằng ông có sứ mạng dọn đường cho Đấng Mê-si-a đến. Ông cũng biết rằng Đấng Mê-si-a cao cả hơn ông rất nhiều. Người đến sau tôi, và tôi không đáng cởi qua dép cho người. Ông cũng cảm thấy một sự đứt đoạn, nhưng ông chưa thấy người đến. Ông cũng không biết rằng vị sứ giả của Thiên Chúa mà ông là người dọn đường, lại chẳng là ai khác hơn là người bà con của ông tại làng Nazareth, là ông Giêsu người thợ mộc. Ông chỉ biết rằng chính ông không phải là Đấng Mê-si-a, và chỉ là kẻ dọn đường. Ông biết điều này rất rõ, và ông sống đến tận cùng. Ông dấn thân trọn vẹn để thi hành sứ mạng ngôn sứ, giới thiệu Đức Kitô khi tới thời gian đã được ấn định. Ông biết rằng ông không phải là ánh sáng, nhưng ông có mặt để làm chứng về ánh sáng. Rồi đây, ông sẽ đưa tay ra để chỉ vào đấng phải đến. Người là Đức Giêsu, người đến và đem lại cho Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa không thể đụng chạm tới được một dung mạo, một thân thể. Không ai thấy Thiên Chúa, và cũng không ai đụng chạm được Thiên Chúa. Làm thế nào bây giờ, trước một Thiên Chúa gọi là ánh sáng, nhưng không ai nhìn thấy được? Đứng tự nhận mình là chân lý tinh tuyền, nhưng lại xuất hiện dưới khuôn mặt không thực. Người là ai? Đứng hiện diện ở khắp nơi, nhưng dường như lại vắng mặt. Người là ai? Các nhà thần học luôn tìm ra những lý luận rất hay, nào là Thiên Chúa ẩn mình để tôn trọng sự tự do của chúng ta, hay để tạo ra cho chúng ta nỗi ngạc nhiên khi chúng ta chết, vân vân. Tuy vậy, chúng ta cảm thấy không thỏa mãn với những giải thích như thế. Thiên Chúa là đấng không thể hiểu thấu. Chúng ta phải chấp nhận sự kiện đó, một sự kiện không thể khác được. Chấp nhận không phải để buông xuôi, nhưng là để nhìn rõ chỗ đứng của chúng ta, và nhất là để đặt Thiên Chúa vào đúng chỗ của người, tức là người có mặt ở khắp nơi, ở bất cứ nơi nào chúng ta đang chờ đợi người. Như vậy, nếu Thiên Chúa không để cho cảm giác và lý luận của chúng ta đụng chạm tới người, nếu Thiên Chúa không để cho chính lòng tin của chúng ta nắm bắt được người, thế thì phải chăng chúng ta đang có nguy cơ đi lạc đường, hay là chỉ chạy theo một thứ ảo ảnh? Những câu hỏi như thế vẫn được đặt ra cho chúng ta, và có lẽ không bao giờ chúng ta có được câu trả lời đầy đủ. Thiên Chúa vẫn luôn ở phía trước và mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Người mời gọi chúng ta bước vào và trở thành nhân chứng cho người. Như ông Gioan Tẩy Giả, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành người loan báo về một Thiên Chúa đang ẩn mình nhưng vẫn đang đến. Mỗi chúng ta đang được mời gọi đóng vai trò rất khiêm tốn nhưng không thể thiếu, giới thiệu về Thiên Chúa đang đến. Nói một cách khác, chúng ta được trao phó trách nhiệm lôi kéo thêm nhiều người cùng gia nhập vào cộng đoàn những người tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm chân lý và ánh sáng, đang khi chính chúng ta phải trở thành ngọn đèn, thành tiếng nói. Đơn giản là như thế, tất cả chỉ có thế. Amen.
Chúa hạ mình từ trên chốn rất cao sang, bỏ ngôi trời làm người trần gian tội lỗi. Ngài mặc lấy thiếp con người, Ngài đã cùng sống giữa đời. Chúa đã làm gương dạy tôi trở nên nhỏ bé. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Tôi là đầy tớ vô dụng, chỉ là đầy tớ bất tài. Từ trên hai vững vàng bên ngài, ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Bóng cây thập giá bên đời tựa nương tin Chúa cao vời, hồn tôi an vui đi về ngàn nơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Lê trong những phút cầu nguyện.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát chiên, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin chung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn.
Trong ngày lễ tạ ơn, một cô giáo nọ cho mỗi học sinh vẽ một bức tranh để tỏ lòng biết ơn về những gì các em nhận được. Vì cô muốn biết những trẻ em ở vùng quê nghèo này có biết ơn người khác không? Cô nghĩ chắc các em sẽ vẽ nhiều hoa quả, trái cây, bí đỏ, lúa bắp, hoặc những chiếc bàn đầy thức ăn với món truyền thống là gà tây nướng. Cuối buổi vẽ, cô thực sự ngạc nhiên khi thấy một cô bé vẽ hai bàn tay thô ráp. Cô giáo và cả lớp đều cuốn hút bởi hình ảnh bàn tay với nét vẽ đơn giản mà cũng rất trừu tượng. Cả lớp đều bàn tán. Đó là bàn tay của ai vậy? Một em nói, em đoán chắc đó là bàn tay của mẹ bạn ấy. Một em khác lên tiếng, chắc đó là bàn tay của một người nông dân, có trang trại nuôi gà Tây chăng? Cuối cùng, cô giáo đến bên cô bé đó và hỏi về ý nghĩa bức tranh. Cô bé đó thì thầm nói, thưa cô, đó là bàn tay của Chúa. Bởi vì mỗi ngày, Chúa thường mang thức ăn đến cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, lễ tạ ơn là dịp mọi người trong gia đình sum họp và để cảm ơn về các ân huệ từ trời ban tặng. Tạ ơn vì Ngài đã ban cho chúng ta sự sống, sức khỏe, thời gian, tài năng và nhiều ơn lành khác. Tạ ơn vì trời đã ban cho mùa màng tốt tươi, cho con người có lương thực để duy trì sự sống. Đây cũng là dịp để mọi người cảm ơn nhau, cảm ơn cha mẹ và những người thân trong gia đình. Cảm ơn bạn bè thân thiết đã chia sẻ những ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống. Cảm ơn cả những người chúng ta chưa từng quen biết, vì họ cách nào đó đã làm phong phú cuộc sống chúng ta. Bức tranh vẽ bàn tay của cô bé trên quả là mang nhiều ý nghĩa. Thiên Chúa luôn thi ân giáng phúc cho chúng ta qua bàn tay của cha mẹ và những người thân trong gia đình, qua tình liên đới với anh em xung quanh, và nhất là qua các bí tích của Hội Thánh. Chúng ta không thể đong đếm hết những gì chúng ta đã nhận lãnh. Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, bàn tay Thiên Chúa luôn phù trợ đoàn dân qua tất cả những biến cố thăng trầm của thời cuộc. Từ thời Cựu Ước, chính ngôn sứ Isaiah đã ghi nhận, dân tộc Israel đã trải qua hàng ngàn năm cơ cực, sống kiếp lưu đày trên phần đất của dân ngoại. Vì thế, họ ước mong sớm được giải thoát và thiết tha khẩn cầu rằng, lạy Đức Chúa là đấng cứu chuộc chúng con, xin Ngài mau trở lại, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước thánh nhan. Đoàn dân đã thật lòng sám hối, và Thiên Chúa đã cho người con một duy nhất giáng sinh làm người, để cứu độ nhân loại. Đức Chúa luôn đồng hành với dân suốt 40 năm dài trong sa mạc đầy nguy hiểm. Người ban cho dân có nước để uống, có bánh ăn no nê. Người tiếp sức cho dân chống lại mọi kẻ thù và tai ương. Trong thời Tân Ước, tình thương Thiên Chúa được biểu lộ cụ thể và trọn vẹn nơi con người Đức Giê-xu. Loài người được sinh ra trong tình yêu và lớn lên bằng suối nguồn hồng ân. Đức Giê-xu đã được sinh xuống trần gian để thông chia mọi nỗi niềm, mọi nỗi bất hạnh, sự thiếu thốn, bệnh tật đói khát của loài người. Vì thế, Đức Giê-xu đã đến làm thỏa mãn mọi khát vọng nơi con người, cho họ của ăn nuôi sống phần xác và ân sủng thiêng liêng để nuôi dưỡng linh hồn. Khi diễn tả về tình yêu Thiên Chúa, Thánh Gioan Tông Đồ xác tín, Thiên Chúa đã quá yêu thế gian, đến nỗi trao ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và, từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Lạy Chúa Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, là món quà vô giá trao tặng cho trần gian. Xin cho chúng con lãnh nhận với tất cả lòng biết ơn. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ tình thương ấy cho mọi người xung quanh. Hầu danh Chúa mỗi ngày rạng sáng, và phúc lành của Chúa chan hòa khắp trần gian. Amen.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.